Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là kinh chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình TG5, Đức Thánh Cha kêu gọi tiêm ngừa COVID-19.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG5 của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời nhiều câu hỏi, từ vấn đề đại dịch đến việc bảo vệ sự sống và những người yếu thế, về vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và bạo lực. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người tiêm ngừa COVID-19.
Trả lời câu hỏi của nhà báo Fabio Marchese về vaccine, Đức Thánh Cha khẳng định, tôi tin rằng, về mặt đạo đức, mọi người đều phải tiêm vaccine. Nó không phải là một lựa chọn, nhưng là một hành động đạo đức bởi vì nó liên quan đến sức khỏe của bạn, đến sự sống của bạn và sự sống của người khác. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã đăng ký trích ngừa. Theo Ngài, nếu bác sĩ trình bày vaccine như một điều có thể mang lại kết quả tốt, thì tại sao mình không tiêm ngừa? Đối với Đức Thánh Cha, đây là lúc cần nghĩ đến chúng ta và dẹp bỏ cái tôi, hoặc là tất cả chúng ta được cứu, hoặc là không có ai. Và từ điều này, Ngài nhắc đến tình huynh đệ, đến thách đố đến gần tha nhân, gần với hoàn cảnh, với các vấn đề. Thờ ơ và dửng dưng chính là kẻ thù của sự gần gũi. Đức Thánh Cha lưu ý một lần nữa rằng, cuộc khủng hoảng do đại dịch làm trầm trọng thêm văn hóa vứt bỏ đối với những người yếu nhất, người nghèo, người di dân và người già. Về vấn đề phá thai, Đức Thánh Cha cảnh báo, đó không phải là vấn đề tôn giáo, nhưng là vấn đề nhân đạo, vấn đề có trước tôn giáo. Ngài nói, đó là một vấn đề mà ngay cả một người vô thần cũng phải giải quyết theo sự hiểu biết của mình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha bình luận về biến cố xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm ngày 6 tháng 1 vừa qua. Những sự việc xảy ra là điều bất ngờ đối với Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi rất ngạc nhiên vì họ là một dân tộc có kỷ luật trong dân chủ, nhưng điều xảy ra lại là một thực tế, có điều gì đó không ổn. Có những người chọn con đường chống lại cộng đồng, chống lại nền dân chủ, chống lại công ích. Cảm ơn Chúa vì điều này đã xảy ra và bạn có cơ hội để nhìn rõ nó, để bây giờ bạn có thể chữa lành nó. Đức Thánh Cha đã lên án bạo lực. Ngài khẳng định rằng phong trào này phải bị lên án. Theo Ngài, không có dân tộc nào có thể tự hào chưa từng có ngày nào có bạo lực trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng chúng ta phải suy tư, hiểu rõ và rút kinh nghiệm để nó không lặp lại. Ngài nói thêm, sớm hay muộn những tình huống bạo lực cũng sẽ xảy ra với những nhóm không hội nhập tốt với xã hội.
Sau 54 năm, thánh lễ lại được cử hành tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Thánh địa. Hôm Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lần đầu tiên sau 54 năm, các tu sĩ Francisco tại thánh địa đã có thể cử hành thánh lễ tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, nằm trên bờ Tây.
Thánh lễ được cử hành trong nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Kas-an-Yahud, một đền thánh được xây dựng vào năm 1956, nằm trên bờ sông Jordan. Từ năm 1632, các tu sĩ Francisco đã sở hữu khu đất rộng 135 hectare. Nhưng vào năm 1967, khi chiến tranh giữa Israel và Jordan bùng nổ, họ buộc phải rời bỏ nơi này. Vào năm 2011, chính quyền Israel mở lại địa điểm này cho khách hành hương. Nhưng mãi cho đến tháng 3 năm 2018, việc tháo gỡ mìn tại khu vực này mới được bắt đầu và được hoàn thành vào tháng 10 cùng năm. Vào tháng 10 năm 2020, các chìa khóa được giao lại cho các tu sĩ Francisco và họ bắt đầu tiến trình tẩy rửa và trùng tu cần thiết để đảm bảo an toàn cho khách hành hương. Trước thánh lễ ngày 10 tháng 1, các tu sĩ Francisco đã rước từ đan viện Thánh Gioan của Giáo hội Chính thống đến khu đất của họ. Cha Francesco Patong, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, đã mở các cổng đã bị đóng hơn 50 năm của địa điểm này. Do những hạn chế của đại dịch nên chỉ có khoảng 50 người tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần tòa thánh tại Israel và Chipro, cũng hiện diện cùng với các đại diện của chính quyền dân sự Israel. Trong bài giảng trong thánh lễ, cha Patong cho biết lần cuối cùng thánh lễ được cử hành tại đền thánh này vào ngày 7 tháng 1 năm 1967 bởi hai linh mục và họ đã ký vào sổ đăng ký của đền thánh. Sổ này được tìm thấy vào năm 2018. Cha Bác Tông nói, hôm nay, sau 54 năm và 3 ngày, chúng ta có thể nói là vào đầu năm thứ 55, kể từ khi sổ đăng ký này bị đóng. Vào cuối việc cử hành thánh thể này, chúng ta sẽ mở lại cùng một sổ đăng ký này. Chúng ta sẽ lật sang trang, và trên một trang mới, chúng ta sẽ có thể viết ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2021, và ký tên của chúng ta, để làm chứng rằng nơi này từng bị biến thành chiến trường, bãi mìn, một lần nữa là cánh đồng của hòa bình, một khu vực cầu nguyện. Sau thánh lễ, đoàn rước tiến đến một bàn thờ ngay trên bờ sông Jordan. Tại đó, các tu sĩ đã đọc một đoạn sách thánh trích từ sách Các Vua. Cha Bác Tông đã bước chân của Ngài xuống nước sông Jordan.
Do đại dịch, nhóm các giám mục các châu lục phải hủy chuyến thăm Israel và Palestine.
Thánh địa. Do đại dịch COVID-19, các giám mục của nhóm điều phối thánh địa gồm các giám mục đại diện các châu lục sẽ không thực hiện chuyến thăm hàng năm đến Israel và Palestine trong năm nay. Thay vào đó, các ngài sẽ tổ chức một khóa họp trực tuyến.
Từ năm 2000, theo lời mời của Tòa Thánh, chuyến viếng thăm được tổ chức hàng năm vào tháng 1 với mục đích hỗ trợ các cộng đồng Kitô giáo địa phương ở thánh địa khi các giám mục trải nghiệm thực tế chính trị và kinh tế xã hội của đời sống trong khu vực. Trước tình hình hiện tại, các giám mục đã quyết định họp trực tuyến từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 1 tới đây. Các ngài cũng hy vọng rằng một phái đoàn nhỏ hơn sẽ có thể viếng thăm thánh địa ngay sau khi tình hình đại dịch suy giảm. Khóa họp sẽ có sự tham dự của 11 giám mục đại diện cho 15 hội đồng giám mục châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi. Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Jerusalem và Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh cũng sẽ tham dự khóa họp. Mục đích của khóa họp là tái bày tỏ tình liên đới giữa giáo hội Hoàn Vũ với các cộng đoàn Kitô giáo tại Thánh Địa và kêu gọi sự quan tâm của quốc tế đến hoàn cảnh của họ. Năm nay, sự quan tâm này là cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh của đại dịch. Nhiều Kitô hữu ở Thánh Địa sống nhờ du lịch và khách hành hương, nhưng đây là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Trong khóa họp, các giám mục sẽ chia sẻ thông tin và thảo luận về các triển vọng tương lai của các cộng đoàn này trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng đại dịch. Họ cũng sẽ tóm tắt tình hình ở giải Gaza và thảo luận về tình hình các trường học của Kitô giáo ở Thánh Địa, đặc biệt nhắm đến bối cảnh giáo dục ở Gaza.
Một linh mục dòng tên sẽ đọc lời cầu nguyện trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ.
New York, một linh mục dòng tên Charles O'Donovan, nguyên hiệu trưởng Đại học Georgetown, sẽ là người đọc lời cầu nguyện cho buổi lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 sắp tới.
Cha O'Donovan xác nhận, chính ông Biden đã mời cha dâng lời cầu nguyện cho buổi nhậm chức của ông. Nguyên hiệu trưởng Đại học Georgetown là một người bạn lâu năm của ông Biden và là linh mục chủ sự thánh lễ an táng cho Bo Biden, con trai ông Biden, qua đời năm 2015 vì một khối u não. Trong thời gian làm phó tổng thống Hoa Kỳ, thỉnh thoảng ông Biden cũng đã đến tham dự thánh lễ trong nhà nguyện của trường đại học và tham dự các hội thảo về đức tin và đời sống công cộng. Tổng thống đắc cử cũng là tác giả của lời giới thiệu cuốn sách của cha O'Donovan, Phúc cho những người tị nạn, các mối phúc cho những trẻ em di cư. Về vấn đề di cư, vào tháng 11 năm ngoái, ông Biden đã phát biểu tại một buổi gây quỹ của Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn của dòng tên. Cha O'Donovan là giám đốc của tổ chức này. Ông Biden đảm bảo rằng ông sẽ đưa con số tiếp nhận người di cư từ 15.000 người theo chính quyền hiện nay lên đến 125.000 người. Người Công giáo có một lịch sử lâu đời về việc cầu nguyện cho các lễ nhậm chức của tổng thống. Điều này đã được thực hiện vào thời của các tổng thống Franklin Roosevelt, John Kennedy và gần đây là tổng thống Donald Trump. Vào đêm trước ngày nhậm chức của ông Biden, sẽ có một lễ tưởng niệm tôn vinh các nạn nhân của đại dịch COVID-19 và tất cả chuông nhà thờ ở Washington DC sẽ vang lên để tưởng nhớ họ.
Năm 2020, Tổng giáo phận Firenze không có tân linh mục.
Firenze. Trong năm 2020, Tổng giáo phận Firenze của giáo hội Ý không có tân linh mục và cho tới nay cũng không có ứng sinh mới nào trong chủng viện giáo phận. Đức Hồng Y Giuseppe Pettori bày tỏ, đây là một vết thương trong sứ vụ giám mục của Ngài.
Trong một cuộc họp báo video vào tháng trước, Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, người dẫn dắt Tổng giáo phận Firenze từ năm 2008 cho biết, vào năm 2009, Ngài đã chủ sự phong chức cho 7 linh mục cho giáo phận. Năm 2020, không có tân linh mục nào, và năm nay chỉ có một ứng viên là thành viên của con đường Tân Dự Tòng. Đức Hồng Y Bétori bày tỏ, đối với tôi, đây là một trong những vết thương lớn nhất trong cuộc đời giám mục của tôi, một tình huống thực sự bi thảm. Theo Đức Hồng Y, số ứng sinh vào chủng viện giảm, nguyên nhân đến từ một cuộc khủng hoảng ơn gọi rộng lớn hơn, trong đó có cả cuộc khủng hoảng về bí tích hôn nhân. Vấn đề của khủng hoảng linh mục nằm trong cuộc khủng hoảng của con người, Đức Tổng giám mục Firenze nói. Niên giám thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo được công bố vào tháng 3 năm 2020 chỉ ra rằng, trong năm 2018, số linh mục trên toàn thế giới đã giảm xuống còn 414.065 linh mục, trong đó châu Âu ghi nhận mức giảm lớn nhất. Mặc dù, so với các giáo hội khác ở châu Âu, giáo hội Ý vẫn được ghi nhận là một trong những nơi có mật độ linh mục cao hơn, một linh mục chăm sóc cho khoảng 1.500 tín hữu, nhưng nếu không có chủng sinh mới như trong trường hợp của giáo phận Firenze, thì giáo hội Ý cũng khó đảm bảo được con số trên. Giống như hầu hết các nước châu Âu, nhân khẩu học của Ý đã bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ sinh giảm trong 50 năm qua. Dân số già đồng nghĩa với việc ít người trẻ hơn và theo thống kê quốc gia, ngày càng ít người Ý chọn kết hôn. Đức Hồng Y Bétori nhận xét, một nền văn hóa tạm thời đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn của những người trẻ về tình trạng sống lâu dài, chẳng hạn như hôn nhân hoặc đời sống linh mục. Ngài nói, một cuộc sống muốn có nhiều trải nghiệm không thể là một cuộc sống được tận hiến cho một mục đích tối hậu. Điều này đúng cho hôn nhân, cho ơn gọi linh mục và cho tất cả những lựa chọn của con người.
Sứ thần tòa thánh tại Syria nói, vũ khí bác ái chữa lành các vết thương cho dân chúng.
Syria, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria khẳng định, hoạt động của các tổ chức công giáo là rất cần thiết để tái xây dựng bầu khí tin tưởng trong một quốc gia dường như đã mất hy vọng như Syria. Và đây là vũ khí bác ái giúp chữa lành các vết thương cho dân chúng, đặc biệt nơi người trẻ.
Theo Liên Hiệp Quốc, 83% dân số ở Syria sống dưới mức nghèo khổ. Đức Hồng Y Mario Gennari giải thích rằng cảm giác vô vọng đang đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ. Những người đang trong hoàn cảnh bế tắc này không tìm thấy lý do gì để người tiếp tục ở lại đất nước đầy xung đột. Ngoài những người bị thương do chiến tranh, hiện Syria có tổng cộng hơn 12.000 trường hợp nhiễm virus corona và hơn 760 trường hợp tử vong. Theo nhà ngoại giao tòa thánh, số người chết có thể cao hơn do báo cáo thấp từ các khu vực bị chiến tranh tàn phá như Idlib ở phía Tây Bắc. Gần 10 năm bị ném bom và xung đột vũ trang cùng với bạo lực thánh chiến đã khiến cho hệ thống y tế của Syria sụp đổ với tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thuốc men, bình oxy và thiết bị bảo vệ cá nhân. Trong 3 năm, Giáo hội Syria với sự cộng tác của tòa thánh và sự hỗ trợ cá nhân của Đức Thánh Cha Francisco đã dấn thân vào sáng kiến bệnh viện mở với 2 trung tâm ở Damascus và 1 ở Aleppo. Các trung tâm của giáo hội đã giúp điều trị cho hơn 40.000 Kitô hữu và người Hồi giáo nghèo. Đức Hồng Y nhấn mạnh, sáng kiến này không làm chứng bằng lời nói, nhưng bằng hành động. Điều này chỉ cho thấy vũ khí của lòng bác ái mạnh mẽ như thế nào. Đề cập đến sự phục hồi cho Syria, Đức Hồng Y Gennari cho biết, vấn đề này hiện không còn được nói đến nhiều nữa. Những vết thương do các biện pháp trừng phạt gây ra đã làm ngưng quá trình phục hồi. Có nhiều nguyên nhân làm cho đất nước bớt được quan tâm, ví dụ như cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Liban. Bên cạnh đó, cho đến nay các quốc gia đã giúp đỡ Syria hiện đang tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của chính họ. Trong bối cảnh quan trọng này, nhà ngoại giao tòa thánh chỉ ra rằng hoạt động của các cơ quan công giáo là rất quan trọng, vì nó có khả năng vượt ra ngoài sự liên kết về sắc tộc và tôn giáo, bù đắp cho các trường hợp khẩn cấp về thực phẩm và đảm bảo quyền được học của các trẻ em. Mỗi khoản viện trợ là một giọt nước rất quý giá. Syria cần những đường ống dẫn nước thực sự, những dòng sông viện trợ từ cộng đồng quốc tế và các cường quốc trên thế giới để có thể phục hồi sau tình huống nhân đạo quan trọng này. Đức Hồng Y Gennari nói và nhắc lại thông điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Đức Thánh Cha kêu gọi sự chú ý của thế giới đến những nỗi đau khổ của trẻ em trong các khu vực chiến tranh từ Iraq đến Syria và Yemen. Trong bối cảnh này, chuyến tông du đến Iraq của Đức Thánh Cha vào tháng 3 rất quan trọng. Đó là tin vui cho các Kitô hữu trên khắp Trung Đông.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Câu tweet của Đức Thánh Cha.
Điều đáng chú ý là Chúa đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời trần thế để sống một cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật. Đây là một thông điệp tuyệt đẹp, cho thấy sự vĩ đại của cuộc sống hàng ngày. Đối với Chúa, mỗi cử chỉ và mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, ngay cả những cử chỉ đơn giản và âm thầm đều quan trọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Giáo hội yêu thương.
Jane Kabur
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong tuần trước, chúng mình đã tìm hiểu với nhau về đề tài tình yêu biến đổi. Qua chủ đề này, chúng mình có nói đến giá trị của sự dấn thân của từng người. Dù nhỏ bé đến đâu, nhưng với tình yêu sẽ mang đến những biến đổi mà chúng ta hiện tại không thể ngờ tới.
Và những sự dấn thân, những trao gửi yêu thương khởi đi từ sự hoán cải từ bên trong, chính là từ trái tim của chúng ta. Chính khi chúng ta mở ra và đến với người khác, thì lúc đó chúng ta biết rằng họ cần chúng ta yêu thương, và chính chúng ta cũng biết mình cần được yêu thương. Và tính ích kỷ chính là mấu chốt của mọi tội lỗi, tính ích kỷ chính là rào cản, ngăn tình yêu của chúng ta hướng ra người khác. Nhưng mà đọc tới đây á thầy, tự nhiên con lại lóe lên một câu hỏi. Đó là mình đang bàn về sự dấn thân của từng người như mình vừa mới đúc kết á. Vậy thì nếu mà xét dưới góc độ của giáo hội như là một ngôi nhà, một sự nối dài phổ quát của Chúa Giê-xu á, thì sẽ như thế nào hả thầy?
Vậy để trả lời cho câu hỏi của Jen á, thì chúng mình đến với chủ đề của ngày hôm nay luôn đi. Đó là giáo hội yêu thương. Mình bắt đầu câu hỏi đầu tiên luôn nhé.
Ok.
Nhiệm vụ của giáo hội trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa như thế nào?
Và câu trả lời là: thưa, tình yêu của Thiên Chúa trong kế hoạch tổng thể của Ngài là ơn cứu độ và công trình cứu chuộc tất cả mọi người nhờ vào Con Ngài, Chúa Giê-xu Kitô. Giáo hội hiện hữu vì Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đi vào sự hiệp thông cứu rỗi sâu xa với người.
Sự hiệp thông này là thân thể Chúa Kitô, chính là Hội Thánh, qua phép rửa và các bí tích khác. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô, nhờ người chúng ta được ban cho sự sống mới bất diệt.
Nhờ để tâm trí và lời Chúa, chúng ta vâng theo ý muốn của người. Giáo hội là nơi chúng ta có thể tăng triển trong tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội không phải là cứu cánh của chính mình. Giáo hội có trách nhiệm với con người và xã hội. Và bằng sứ vụ của mình, giáo hội phải góp phần vào nền hòa bình và sự phát triển gia đình nhân loại. Wow! Khi mà đọc tới đây con cảm thấy được một cái sự thánh thiêng của giáo hội đó thầy.
Chính cái sự thánh thiêng đó thì mình sẽ tới một câu hỏi thứ hai luôn nhé. Vậy ở đây có một câu hỏi khác được đặt ra là: có thấy được vương quốc Thiên Chúa nơi giáo hội hay không?
Và câu trả lời cho câu hỏi này là: thưa, Hội Thánh hiện hữu để không gian này có thể được tạo nên thế giới cho Thiên Chúa, để Ngài có thể cư ngụ ở đó. Nhờ vậy thế giới có thể trở thành vương quốc của Ngài.
Với sự hiện diện của Chúa Giê-xu Kitô, vương quốc Thiên Chúa đã thực sự khởi đầu trên thế giới này. Bất cứ nơi đâu các bí tích được cử hành, thì thế giới cũ của tội lỗi và sự chết bị tiêu diệt tận gốc rễ và được biến đổi.
Một sáng tạo mới bắt đầu, vương quốc Thiên Chúa trở nên hữu hình. Tuy vậy, nếu các Kitô hữu không thể hiện sự sống mới đã được ban cho họ thành hành động thiết thực, thì các bí tích chỉ là các dấu chỉ trống rỗng.
Người ta không thể vừa đi lãnh nhận bánh thánh, lại vừa từ chối kẻ khác cơm bánh. Các bí tích mời gọi chúng ta có được một tình yêu sẵn sàng đi ra khỏi chính mình và đi tới những vùng ngoại vi, không chỉ theo nghĩa địa lý mà còn theo nghĩa hiện sinh, được tỏ lộ trong huyền nhiệm tội lỗi, đau khổ, bất công và rốt nát, dừng dưng với tôn giáo, các trào lưu tư tưởng và mọi cảnh nghèo khổ. Đoạn vừa rồi, Jen vừa nghe là tâm tình trong diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước khi Ngài được bầu làm giáo hoàng đó.
Và con cũng thấy ở đây có nhiều điều mà con suy nghĩ á. Chẳng hạn như là Ở trên có nói về các bí tích là những dấu chỉ tỏ lộ sự hiện hữu của vương quốc tình yêu, tỏ lộ lòng thương xót của Chúa. Và qua bí tích thì mỗi người được mời gọi sống bí tích trong đời sống của mình.
Bí tích có thể nói là dấu chỉ hiện hữu của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài thiết lập và trao cho các tông đồ. Giang có nhớ đoạn tin mừng này không?
Thôi câu này khó quá, không nhớ được.
Thôi để mình đọc cho, để mình tìm coi. Trong sách sách Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20. Đây nè. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Và có thêm một điều nữa mà con thấy như là nhắc nhở mình đó, đó là sự thiêng liêng thánh thiên của giáo hội khi được cộng tác với công trình cứu độ qua các bí tích, nhưng cũng sẽ là dấu chỉ trống rỗng nếu mà chúng ta không thể hiện sự sống được ban cho chúng ta bằng hành động. Nó như là chúng ta không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà thờ thôi, thì hình như là mình đang bóp nghẹt nó, nhưng mà bí tích phải là điều mà mình phải hành động. Thầy nghĩ chỗ này như thế nào?
Ở bên trong lời diễn văn của Đức Thánh Cha cũng có nói đó, giáo hội được mời gọi đi ra khỏi chính mình và đến với vùng ngoại vi. Vùng ngoại vi ở đây là những nơi mà chúng mình ít ai để ý tới nơi đó. Người nghèo nè, người bất hạnh, những người bị gạt ra bên lề xã hội ở đó đó Gen. Và Gen vừa rồi cũng có nhấn mạnh đến bí tích phải là điều phải hành động. Theo mình thấy điểm này khá hay đó. Đôi khi bí tích bị giam giữ hay khô cứng dưới dạng danh từ, tức là nó là cái thứ cố định rồi thiếu uyển chuyển. Nhưng này mình thấy bí tích là một cái mầu nhiệm sống động nè, ở dạng động từ, đó là một cái lực đẩy khiến mình phải dấn thân vào cuộc sống. Ở đây bí tích còn được hiểu như là một lời mời gọi của Chúa Giêsu và cũng là một lực đẩy tình yêu để giáo hội bước ra và hành động.
Đúng là hay thật. Nhưng mà vậy thì giáo hội sẽ có những hành động cụ thể như thế nào cho thế giới này hả thầy?
Câu hỏi của Gen cũng hay đó, nhưng lại rơi vào phút 89 của chương trình ngày hôm nay rồi.
Vậy là chương trình chúng ta sắp hết rồi đúng không? Thôi thì mình quất bù giờ hay là penalty cũng được thầy.
Ô, bạn trẻ hôm nay cũng thích bóng đá rồi.
Cũng có, nhưng mà con là hậu vệ hơi bị hay đó. Tại vì nhưng mà bạn con cũng hay bảo là cậu là tiền đạo cho đội bạn đó, bởi vì sút toàn vào gôn của đội mình không à.
Vâng, các bạn thân mến, để đáp ứng cho yêu cầu của bạn Gen về câu hỏi giáo hội sẽ có những hành động cụ thể như thế nào cho thế giới này, mình nghĩ số tiếp theo chúng mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ nhé. Còn bây giờ, phút bù giờ này, chúng mình sẽ đến với một đoạn lời Chúa như là phút cầu nguyện đầu năm cho chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ với các bạn đó. Sau đây, trích đoạn lời Chúa trong sách Luca.
Chúa Giêsu mở sách ngôn sứ Isaiah, gặp đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được thà, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người.
Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Amen.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Tổ chức thanh niên Kitô Uttaranjuba Sangathan và giải thưởng vì sự phát triển của đất nước và xã hội Bangladesh.
Vào tối ngày 17 tháng 11 năm 2020, Sajib Wajoy, con trai thủ tướng Bangladesh, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin CRI và Cố vấn Công nghệ Thông tin Truyền thông ICT đã công bố những người chiến thắng trong một chương trình trực tuyến dành cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin. Uttaranjuban Sangathan, một tổ chức thanh niên Kitô, cùng với 29 tổ chức thanh niên đã nhận được giải thưởng Thanh niên Choi Ban La 2020 vì những hoạt động cho sự phát triển của đất nước và xã hội. Biot Nanur, người Công giáo, chủ tịch của Uttaran Chuban Sangathan, đến từ vườn trà Bosma Chora của giáo xứ Rimanga ở Malvi Banza. Tổ chức thanh niên của họ hoạt động cho các Kitô hữu. Anh Biot Nanur cho biết, tổ chức hoạt động để kết nối những người trẻ trong các hoạt động tình nguyện, huy động nguồn lực, nâng cao nhận thức xã hội, xây dựng một xã hội công bằng và có trách nhiệm, khắc sâu năng lực để nhìn ra và can đảm hành động vì xã hội của các cộng đồng dân tộc là thành phần ít được biết đến của vườn chè và để hỗ trợ công dân trong việc học. Bios Nanus cho biết, chỉ có 25% cộng đồng dân tộc thiểu số làm vườn chè được học hành. Một công nhân trà chỉ nhận được 102 BDT, tương đương 1 euro mỗi ngày. Do thu nhập không đủ, họ không có khả năng cho con cái theo học. Vì vậy, vào năm 2009, Biot đã thành lập một tổ chức thanh niên dành cho sinh viên và những người không phải là sinh viên, nhưng tất cả đều là thành viên của ngôi làng. Biot nói, từ tổ chức thanh niên của chúng tôi đưa ra lời khuyên và khuyến khích những người làm nghề trà, giúp họ quan tâm đến việc học hành của con cái. Chúng tôi nói với họ rằng, có nhiều cách để tiếp tục cung cấp giáo dục. Chúng tôi tìm cách để sinh viên có thể nhận được học bổng trợ cấp. Chúng tôi đã thiết lập các liên kết để quyên góp, và khoảng 50 sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học công lập. Bios cho biết, họ đã kết nối với ban lãnh đạo của một số trường đại học công lập để sinh viên từ cộng đồng trà có thể theo học tại đó. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ giáo dục cho học sinh là người dân của cộng đồng trà, các thành viên của tổ chức còn làm nhiều công việc tình nguyện. Họ đã xây dựng một con đường. Nhiều lần, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng một con đường, nhưng không được. Sau đó, chúng tôi xây dựng một con đường kết nối. Và cuối cùng, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng giúp chúng tôi xây dựng nó, Bios giải thích. Trong thời điểm khẩn cấp, tổ chức thanh niên đã nâng cao nhận thức bằng cách phát tờ rơi về thông tin COVID-19. Tổ chức đã thiết lập một trường dạy ngôn ngữ cho một nhóm dân tộc, để ngôn ngữ đó có thể được tồn tại cho các thế hệ sau. Giải thưởng thanh niên Joy Ban La đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi để phát triển xã hội, Bios nói. Simon Katkata, một sinh viên đại học và là thành viên của Uttaran Chuban Sangathan, cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của tổ chức thanh niên này, anh sẽ không thể tốt nghiệp. Anh chia sẻ, tôi mồ côi cha khi tôi học lớp 8. Công việc vườn chè của tôi không có khả năng đưa tôi vào đại học. Nhưng Uttaran Chuban Sangathan đã chỉ cho tôi cách. Tôi đã nhận được học bổng và có thể dễ dàng theo học tại Đại học Raisahi với sự giúp đỡ của tổ chức này. Giống như Simon Katkata, hàng trăm thanh niên dân tộc từ cộng đoàn của các vườn chè hiện đang thực hiện ước mơ xóa đói giảm nghèo vì gia đình họ kiếm được rất ít tiền. Một số bạn trẻ đã thành đạt và đóng góp cho xã hội và quốc gia. Uttaran Chuban Sangathan đã làm việc tại 20 ngôi làng, tạo ra các mạng lưới cho các Kitô hữu. Hơn 300.000 công nhân đang làm việc trên các đồn điền chè của Bangladesh. 75% công nhân là phụ nữ. Nhiều người là con cháu của những công dân dân tộc, được người Anh đưa đến từ miền Trung Ấn Độ. Khoảng 10.000 công nhân là Kitô hữu, nhưng hầu hết trong số họ là người Ấn giáo. Tuy nhiên, Sajib Wajjoy mô tả công việc của tổ chức chiến thắng là đặc biệt và đang làm việc để phục vụ những người bình thường theo cách đầy khuyến khích. Anh nói, tôi cảm ơn các tổ chức thanh niên đã làm việc cho các trẻ em nghèo, người khuyết tật và những người yếu thế khác. Anh đang cố gắng giải quyết những vấn đề, trong khi những người khác chỉ thích phàn nàn. Họ, những người chiến thắng, không phải là những tổ chức lớn, có thể chỉ là một thanh niên làm việc trong một ngôi làng, nhưng họ đang giúp đỡ mọi người với ý tưởng của họ thay vì phàn nàn. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải thực hiện. Dân Ban La đã chọn 47 tổ chức cho trận chung kết từ 600 nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35. Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Dân Ban La, Mặt trận Thanh niên thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin đã ghi nhận những nỗ lực của những người trẻ khởi xướng và mang lại thay đổi xã hội tích cực. Người chiến thắng sẽ nhận được giấy chứng nhận, huy hiệu và máy tính xách tay.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.